This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay, sương khói lên khơi, thủy dương du bến tơi bời, làn mây hồng pha dáng trời, sóng đà giang thuyền qua xứ người. Thuyền ơi, viễn xứ xa xưa, một lần qua dạt bến lâu thương. Họ ơi, giọng hát thiên thu, suối nguồn xa vắng chiều mưa ngàn về. Nhìn về đường cô lý xa xôi, đời nhịp sau lỡ bước, bước hoang mang rồi, quay lại hướng làng, đà giang lệ ướt nồng, mẹ già ngồi im bóng, mãi tiếc thương mong con bạc lòng.
Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Thuyền Viễn Xứ và tiếng hát của ca sĩ Lệ Thu, thơ của Huyền Chi, nhạc Phạm Duy. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình talk show về bộ phim Bóng Quá Khứ giữa anh Trần Anh và nữ đạo diễn Thanh Tâm đến từ Canada. Xin chào anh Trần Anh và nữ đạo diễn Thanh Tâm.
Xin thân ái kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt. Và bên cạnh Trần Anh thì có nữ đạo diễn Thanh Tâm ngồi bên này. Xin chào Thanh Tâm.
Dạ chào anh Trần Anh, em xin chào anh và xin chào toàn thể quý vị đang lắng nghe Đài Sài Gòn Đà Lạt. Và rất là vui để và hân hạnh được trò chuyện cùng quý vị ngày hôm nay.
Thưa quý khán giả, tối qua thì trời rất là mưa gió, làm cho tất cả mọi người có vẻ hơi chùn bước trong cái cuối tuần, một cái dịp lễ cuối tuần rất là tưng bừng cả hai nơi Đà Lạt và Arlington của chúng tôi. Khi mà anh Tâm vừa mới xuống phía trường thì trời rất là ướt át, nhưng mà cho tới giờ phút này thì giống như là trời đang là ưu đãi chúng ta đó Thanh Tâm. Thành ra một cái dấu hiệu rất là tốt cho cái lễ hội cuối tuần này. Bây giờ Thanh Tâm có cảm nghĩ gì khi mà bước chân xuống, trời lạnh lẽo và bây giờ lại đổi sang một cái buổi sáng ngày hôm nay rất là tốt đẹp Thanh Tâm?
Dạ em rất là vui mừng, em nghĩ là giống như là anh Trần Anh nói là trời đãi, và em nghĩ là đây là một cái may mắn cho ban tổ chức cũng như là cho toàn thể quý vị đã mua vé cũng như là chưa có mua vé, cho nên hy vọng là trong cái dịp cuối tuần này chúng ta sẽ có một cái cơ hội để mà gặp gỡ nhau. Người ta nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đó thưa anh.
Vâng, đúng là thiên thời địa lợi và nhân hòa. Trước khi chúng ta nói chuyện thì Trần Anh muốn ôn lại một chút xíu về những cái trong quá khứ mấy tuần qua, và đặc biệt là vài ngày qua thì có rất nhiều quý khán giả đã gọi cho riêng cho Trần Anh và các anh chị khác nữa, nhưng mà riêng đối với Trần Anh thì cũng hỏi là phim như thế nào, chiếu như thế nào. Thì chúng tôi xin tóm gọn lại là cuối tuần này chúng ta có hai buổi chiếu phim, nó cùng giống nhau cả. Quý vị có thể đi chỗ nào cũng được. Quý vị có thể giờ phút này thì mua vé các nơi khác có vẻ cũng đã không còn nữa, và anh chị em của chúng tôi cũng đang là giữ vé riêng thôi. Thành ra nếu mà quý vị cần vé thì quý vị cứ tới cái chỗ cửa và các cô tiếp tân sẽ sẵn sàng có vé cho quý vị. Địa điểm ở trên Dallas thì có vẻ chặt hơn. Nếu mà trong trường hợp mà quý vị tới Dallas mà không còn chỗ nữa thì quý vị vui lòng đi ngày hôm sau vào ngày Chủ nhật ở vùng Arlington thì cái chỗ rất là rộng rãi. Thì tới giờ phút này quý vị cứ yên tâm, số vé của chúng tôi vẫn có thể giữ cho quý vị trong những cái phút chót để quý vị có tham gia vào. Giống như là Thanh Tâm vừa nói thì cái thời tiết đã ưu đãi chúng ta, thì không biết là Thanh Tâm có muốn tâm sự gì với quý thính giả chúng ta trong thời gian mà chỉ còn có khoảng 20 tiếng nữa thôi, thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để gặp nhau trong ngày mai, thưa Vân Đăng.
Dạ, em rất là mong quý vị sẽ đến. Em đã được nhận được những cái cú điện thoại của khán giả hỏi về cái nội dung cuốn phim, cũng như là hỏi về cái phim này. Thì ở trong buổi chiếu phim sẽ có cái phần mà Q&A, là quý vị có thể đặt hẳn những câu hỏi như là những thắc mắc xong mà khi mà quý vị xem phim cùng với Thanh Tâm cũng như là những anh chị em trong đoàn phim. Dạ.
Vâng, cũng tiện thể cũng nói tiếp theo lời của Thanh Tâm luôn là bây giờ thì Thanh Tâm nói riêng và đội ngũ của cái bộ làm phim cũng đã chuẩn bị để mà có thể đón tiếp vào quý vị vào ngày mai. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại là cái thời điểm vào chiếu phim là bắt đầu từ 5 giờ ở Austin cũng như là 5 giờ ở Dallas. Thì cái giờ giấc không có gì thay đổi, giống như là cái vé đã nói là quý vị có thể mua vé ở qua điện thoại, hoặc là quý vị đến tại chỗ ngày vào ngày mai ở Dallas thì quý vị có thể ghé vào trụ sở cộng đồng Dallas, là cái địa điểm rất là thuận tiện và hầu như là tất cả đồng hương của chúng ta đều biết. Cái địa điểm thứ hai ở Arlington là một cái địa điểm ở trong cái khu chợ Bến Thành. Khi mà quý vị tới khu chợ Bến Thành thì quý vị sẽ nhìn thấy cái lá cờ Việt Nam ở chỗ nào, thì đấy là cái địa điểm mà chúng tôi sẽ tập trung ở đó và có bàn hướng dẫn cũng như là tiếp tân để có thể chào mừng quý thính giả trong ngày mai. Trong thời điểm này thì các địa điểm bán vé thì chúng tôi đã thu hồi lại hầu hết rồi. Thành ra nếu mà quý vị đến về những cái địa điểm bán vé có thể không còn vé nữa. Thành ra quý vị gọi thẳng các số điện thoại ở trong cái poster hoặc là qua các quảng cáo trước đây, để mà quý vị có thể gọi điện thoại để giữ vé cho quý vị thì cũng được. Còn không, quý vị có thể đến thẳng cái địa điểm đó và các cô tiếp tân sẽ sẵn sàng đón tiếp quý vị. Thì đối với Thanh Tâm, trong cái quá trình đầu năm nay, tức là năm 2023, hồi qua mình có nói chuyện là đây là cái chuyến đầu tiên của năm 2023, không biết rằng cái sự mà chuẩn bị của Thanh Tâm đi vào những cái thời gian để mà có thể tiếp xúc được với quý khán giả, thì trong quá khứ không biết là quý khán giả có những cái ưu đãi nào đã dành cho Thanh Tâm ở trong cái bộ phim này, thưa Thanh Tâm?
Dạ thưa anh, thì đi nhiều nơi và em được những khán giả dành cho rất là nhiều ưu ái, cũng như là đoàn phim cũng vậy. Thì có những cái thành phố mà chúng em tới đó ở bên châu Âu đó thì đã xong hết rồi và xong cái phần Q&A cũng như là giảng hết rồi, nhưng mà khán giả vẫn không chịu đi về. Dạ, và họ nói là thôi bây giờ chờ đoàn phim lên xe đi rồi họ tiễn ra xe luôn, chứ họ không chịu đi trước tụi em. Và thì đó là một cái tình cảm phải nói là rất là quý giá cho tụi em, cũng như là qua bên Úc cũng vậy, khán giả dành cho sự đón tiếp rất là nồng nhiệt. Ở bên Melbourne thì đáng lẽ chỉ chiếu có ba buổi thôi, nhưng mà sau đó thì khán giả yêu cầu phải quay lại, cho nên là em phải ba tuần lễ sau em phải quay lại chiếu thêm 2 buổi nữa. Dạ.
Nói ra thì có vẻ hơi đau lòng một chút xíu, nhưng mà các thế hệ thứ nhất cũng đã ra đi rất là nhiều rồi. Đây là một cái cơ hội để họ có cái dịp để họ nhìn lại cái quá khứ cách đây cũng là 40 mấy năm, hoặc là có ít là cũng 30 mấy năm rồi. Có một cái quá khứ, hầu như mỗi người có một cái quá khứ, và đặc biệt là những người nào đi sang bên Mỹ từ vùng Đông Nam Á thì chắc chắn là họ có cái phim này sẽ gợi nhớ cho họ được nhiều cái điều rất là hữu ích. Thì đây là một cái thời điểm mà Thanh Tâm chọn một cái phim để nói lên được cái ý nghĩa của cái phim. Thì không biết rằng đối với những người mà đi vượt biên như là Boat People, thuyền nhân đó, thì họ có thể có cảm nghiệm như thế nào trong cái quá khứ mà Thanh Tâm đã từng đi, thì cái cảm nghiệm của họ như thế nào trong khi mà họ xem cái phim này, Thanh Tâm?
Dạ, đã có rất là nhiều người bật khóc khi mà xem cái phim này, cũng như là có một số người đó thì họ nói là họ không có chịu đựng nổi cái cảm xúc của họ đó, tất cả những cái quá khứ tự nhiên nó ùa về làm cho họ giống như là đã nghĩ là quên rồi, quên cái quá khứ đau thương đó, nhưng mà bây giờ nó được có dịp để mà khơi lại với nhau. Và em còn nhớ có một ngày hôm đó thì có cái anh đó ảnh mua vé rồi nhưng mà ảnh lại không đi vào xem. Thì mọi người mới thắc mắc lý do tại sao anh không đi vào xem, thì anh nói là tại vì anh không có, anh sợ những cái hình ảnh đó ám ảnh. Nhưng mà sau đó thì mọi người giải thích thì anh ấy đi vào xem và anh ấy nói là rất là tiếc là có những người trong gia đình đã không có chịu đi xem. Hy vọng là cái phim này nó sẽ được đưa lên mạng để mà gia đình có thể xem. Tại vì có một số người họ sợ là họ phải nhìn lại những hình ảnh đau thương đó. Và em cũng muốn xin nói thêm là trước cái phần chiếu phim thì có cái phần ca nhạc Thuyền Biển Xứ. Đã có rất nhiều anh chị em ca nhạc sĩ bên Toronto cũng như là bên Dallas đã cùng với nhau để mà truyền tải những cái bài hát ngày xưa nói về một cái thời Sài Gòn hoàng ngọc viện đông. Sau đó thì chúng ta phải di tản và đến cái cuộc sống ở hải ngoại mà chúng ta cuộc sống lưu vong nhưng mà vẫn nhớ về quê hương.
Ngoài trừ cái chương trình chiếu phim như Thanh Tâm nói, một cái chương trình văn nghệ rất là đặc sắc, có một cái chủ đề là Thuyền Biển Xứ, thì nó cũng đâu đó nó có liên quan đến một cái quá khứ khi mà chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh, đặc biệt là những người vượt biên như cá nhân cả anh, thì khi mà dòm thấy cái con thuyền nhỏ nhoi mà nó linh đênh ở trên biển cả, nó làm cho mình nhớ lại mấy chục năm về trước. Thì đấy là đối với những người lớn tuổi, đó là những người mà họ trải nghiệm. Còn những người mà chưa có một cái cơ hội trải nghiệm, chẳng hạn như là những người sinh sau này, hoặc là sinh bên Mỹ này, hoặc là những người đi từ bên Việt Nam bay thẳng qua bên này, họ không có trải nghiệm được một cái quá khứ. Thì cái bộ phim này họ nếu họ xem họ có trải nghiệm được một tí gì không, Thanh Tâm?
Dạ thưa anh và thưa quý vị, thì em nhớ là bên Vancouver có một cháu đó khoảng chừng 13 tuổi. Thì sau khi cháu xem xong cái phim, cháu nói là cháu không ngờ là những người Boat People lại khổ như vậy. Bởi vì khi mà cháu biết về Boat People thì cháu nghĩ là mọi người chỉ cần xách vali lên và đi một cái chuyến du lịch thôi, chứ không có nghĩ là phải trải qua những cái thảm cảnh kinh hoàng như vậy. Và kể cả khi mà em đi chiếu bên châu Âu, có những người là du học sinh ở Việt Nam qua sau này, và họ nói là tại vì ở trong nước họ bị bưng bít cho nên là không hề biết về một cái giai đoạn lịch sử của người Việt Nam mà lại đau buồn đến như vậy, và họ cảm thấy là họ thông cảm với những người đi trước hơn. Và họ có những cái tuổi trẻ là cái thế hệ sau của những người thuyền nhân, thì họ đã cảm ơn đoàn phim đã thực hiện cái phim này để cho họ hiểu thêm về một cái phần lịch sử mà có những người cha mẹ đã chưa bao giờ kể cho họ nghe.
Vâng, anh Lâm vừa mới đề cập tới những các bạn sinh viên trẻ lớn lên ở đất Mỹ, hoặc là ngay cả những sinh viên mà họ có cơ hội sang bên này họ học, tức là thành phần du học nó, thì đây cũng là một cái cơ hội rất là quý báu để cho những người có thể học thêm, hiểu thêm về cái quá khứ lịch sử cũng như là cái văn hóa Việt Nam của chúng ta mà họ chưa có cơ hội nhìn thấy, họ chưa có cơ hội chứng kiến. Thì mặc dù qua cái hình ảnh thôi, họ cũng đã hiểu thêm được những cái nỗi khổ, hoặc là nói qua những nghe thì chưa có bằng thấy. Thì đây là một cái bộ phim mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý ông bà, đặc biệt là quý ông bà các bậc thế hệ đi trước, những người đã đi trước, đã từng trải, mà muốn cho con cháu của chúng ta có một hiểu thêm về một cái giá trị của văn hóa Việt Nam, hoặc là cái giá trị lịch sử mà không thể nào mà chúng ta quên được. Thì chúng tôi cũng xin quý ông bà cố gắng thu xếp để mà đi chung với con cháu của chúng ta, đặc biệt là các em trẻ cũng được đến để mà tham dự cái buổi ngày hôm nay, để họ có thể hiểu thêm về cái lịch sử văn hóa của chúng ta, một cái nét độc đáo mà chỉ có những người từng trải họ diễn đạt được cái những cái ý nghĩa của văn hóa và lịch sử Việt Nam của chúng ta. Thì chúng ta có một cơ may là Thanh Tâm là một người mặc dù thanh sau đã muộn nhưng mà đã hiểu được đã cái giá trị của văn hóa lịch sử. Thì trong cái tâm tư như vậy, không biết rằng Thanh Tâm có muốn nhắn gửi, đặc biệt là Trần Ánh rất là mong những thành phần mà trẻ tuổi, đặc biệt thành phần sinh viên, họ gần như là họ không biết, có thể nói là gần như họ không biết cái thực tế phũ phàng của cái lịch sử của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ quên những cái vấn đề đó thì không phải là lỗi chúng ta không, nhưng mà lỗi cả tất cả mọi người đã không có tạo một cái cơ hội để cho những người như vậy hiểu thì biết là Thánh Tâm có lời nhắn nhủ gì đặc biệt là cho các thành phần trẻ Thánh Tâm.
Dạ thưa đối với em thì cái lịch sử dù là đau thương hay là gì đi nữa thì cũng là một cái phần của sự thật mà chúng ta cần phải truyền tải cho những thế hệ đi sau để cho chúng ta có một bài học để mà lịch sử nó không lặp lại như vậy nữa. Thì em hy vọng là những bậc phụ huynh hãy khuyến khích con của mình đi xem cái phim này. Trong phim này thì kể là một cái giai đoạn không những là về thuyền nhân không mà còn nói về cái sự thật của lịch sử sau trong cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 cũng như là cái xã hội thời bấy giờ rất là khó để mà có thể sống dưới cái sự đàn áp của chế độ Cộng sản. Thì em mong là khán giả sẽ đi xem cũng như là khuyến khích cái hệ trẻ đi xem để biết cái sự thật lịch sử mà hiện nay thì chính quyền của Cộng sản đang cố tình bóp méo sự thật.
Vâng, khi mà nói đến cái lịch sử thì chắc chắn là những người học sinh, đúng là sinh viên và trong tương lai các em bé nhỏ nữa chắc chắn không có cái cơ hội để tìm hiểu về lịch sử, cũng giống như là cái lịch sử của Trung Cộng, họ đã che giấu tất cả những cái quá khứ. Thì Việt Nam cũng là một trong những thành phần như vậy. Thì không biết rằng anh Tâm trong một cái thời gian rất là ngắn ngủi như thế này, không biết anh Tâm có còn muốn truyền tải những cái ý tưởng gì hoặc là những lời nhắn nhủ, đặc biệt là trong một cái thời đại Covid hai năm qua thì Thanh Tâm cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn. Với một bộ phim đầy ý nghĩa như vậy mà nó nằm ở trong một cái hoàn cảnh rất là bấp bênh, khi mà cuốn phim vừa hoàn tất thì đụng ngay cái đại dịch, nhưng mà trời vẫn ưu đãi cho Thanh Tâm đi được rất là nhiều nơi. Và đầu năm nay thì bắt đầu chúng ta mở màn ở cái vùng Dallas này, thì không biết rằng Thanh Tâm có một cái lời mong ước như thế nào để mà trong tương lai chắc chắn rằng với một cái ước vọng như Thanh Tâm thì chắc chắn là Thanh Tâm sẽ có những cái bước kế tiếp để làm như thế nào đó để chúng ta có được những cái di sản để lại cho con cháu của chúng ta bằng những cái hình ảnh nó thực tế hơn, để họ hiểu thêm về cái hình ảnh về văn hóa lịch sử của Việt Nam của Thanh Tâm.
Dạ thưa anh và thưa quý vị, thì trong cái quá trình làm phim em đã gặp rất nhiều khó khăn về cái vấn đề kinh phí, về cái vấn đề thời tiết, về cái vấn đề diễn viên. Tất cả những diễn viên trong phim đều là những diễn viên tay ngang và gặp cái vấn đề COVID nữa. Tuy nhiên bởi vì nhờ sự giúp đỡ của những người tổ chức ở địa phương cũng như là anh Trần Anh và ban tổ chức ở Dallas đã hết lòng giúp đỡ cho Thanh Tâm, cho nên Thanh Tâm mới có cái dịp để mà đi chiếu phim nhiều nơi như vậy, cũng như là được cái sự giúp đỡ của các anh chị em trong đoàn phim đã không có quản ngại thời gian, tiền bạc để đi theo Thanh Tâm và muốn phổ biến cái bộ phim này. Và trong tương lai thì Thanh Tâm đã viết xong cái kịch bản về 39 thùng nhân đã chết trên cái con đường đi tị nạn kinh tế ở bên Anh Quốc năm 2019. Thanh Tâm muốn thực hiện cái phim này để cho những người Việt Nam ở trên thế giới, khắp nơi trên thế giới biết được rằng á, bởi vì chế độ Cộng sản cho nên là đã suốt 50 năm qua rồi, nhưng mà người Việt Nam cũng không thể nào sống tử tế ở trên chính quê hương của mình mà họ phải bỏ nước ra đi. Vì lý do gì đi chăng nữa, vì lý chính trị, vì giáo dục, vì kinh tế, thì đó là cái sự khổ ải của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì Thanh Tâm muốn dựng lại những cái điều đau thương đó của dân tộc mình và mong là quý vị sẽ hưởng ứng.
Vâng, cảm ơn Thanh Tâm đã có những cái ý tưởng rất là tốt. Nhưng mà đối với những người trẻ hiện tại bây giờ thì họ nói rằng cái lịch sử không có gì để đáng để mà chúng ta hãnh diện. Cũng như là cái lịch sử nó đau thương, tại sao chúng ta cứ nhắc nhở làm gì để chúng ta cứ mãi bị ám ảnh bởi một cái quá khứ. Thì những người trẻ họ nghĩ như vậy. Nhưng mà cha ông của chúng ta thì vẫn nghĩ rằng không có lịch sử thì chắc chắn rằng cái tương lai của chính mình cũng như là cho gia đình mình, cho cả một cái tập thể xã hội hoặc là một ngay cả một quốc gia nữa, nếu mà không có một cái quá khứ thì chắc chắn là cái tương lai nó sẽ rất là bấp bênh. Thì với một cái vai trò của một người trẻ thì anh Tâm nghĩ như thế nào về cái giá trị của lịch sử mà rất là nhiều người bây giờ họ muốn chôn vùi cái lịch sử, mà trong khi đó thì anh Tâm lại muốn gợi lại, thì cái điều này nó có gây cho những người trẻ họ bị cần tiêu sinh hoặc họ cảm thấy rằng họ nó không còn hợp thời nữa không, Thanh Tâm?
Dạ thưa anh, đối với em thì cái giá trị lịch sử nó rất là quan trọng. Bởi vì bây giờ khi mà em muốn tìm hiểu về cái 1.000 năm trước á, thì rất là khó để chúng ta có những cái tài liệu, mà chúng ta chỉ có những cái huyền sử. Nếu mà chúng ta nói về cái lịch sử của người dân tộc Việt Nam của mình thì chúng ta vừa có huyền sử vừa có lịch sử. Cho nên là em nghĩ là sẽ còn rất là nhiều các bạn trẻ thế hệ sau của mình muốn biết về cái lịch sử của người thuyền nhân, cũng như là muốn biết sự thật lịch sử của dân tộc Việt Nam mình, cái lịch sử cận đại. Thì đối với em, người Do Thái, người Đức, hoặc là kể cả người Liên Xô ngày xưa, thì hàng năm họ đều có những cái cuốn phim để mà kể lại cái giai đoạn, những cái gì mà họ đã trải qua. Nhất là người Do Thái, quý vị, họ đã mất nước bao nhiêu năm nhưng mà họ vẫn khôi phục lại cái đất nước của mình. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã biết rõ cái nguồn gốc của mình từ đâu. Và cái đó là cái điều rất là quan trọng. Khi mà các bạn trẻ sau này họ biết được cái nguồn gốc của họ từ đâu, thì từ đó họ mới hiểu được cái lịch sử, cũng như là hiểu được cái giá trị tự do mà ông bà cha mẹ của họ đã phải hy sinh để cho họ có được cái không khí tự do khi mà họ vừa mới sinh ra. Thì em hy vọng là qua cái bộ phim này, những cái tuổi trẻ lớn lên đó, sẽ có một cái sợi dây kết nối với gia đình của mình hơn. Tại vì khi mà các tuổi trẻ sinh ra ở bên đây thì họ có được cái sự giáo dục của cái phương Tây, và họ lại không có hiểu rõ cái nguồn gốc văn hóa của người Việt Nam, cho nên là nó sẽ bị một cái generation gap, có một cái sự khoảng cách của giữa cha mẹ và con cái của mình. Thì khi mà đi chiếu phim ở bên Portland thì em có nghe được một người đến với em và nói là sau cái bộ phim này, sau khi mà con của anh xem xong cái bộ phim này đó, thì con của anh đã có một cái sự tâm sự với anh nhiều hơn. Cũng như là hiểu thấu, cha con thấu hiểu nhau hơn, cũng như là nó thông cảm với cha mẹ của mình hơn, bởi vì cha mẹ của mình đã phải trải qua một cái thảm cảnh đau thương như vậy để có được hai chữ tự do.
Vâng, cảm ơn Thanh Tâm đã tải bày cái quan niệm rất là chính xác. Mà các cụ nhà ta có câu nói mà có lẽ chúng ta cũng cứ phải nhớ mãi là vô tri bất mộ. Nếu mà chúng ta không hiểu được thì chắc chắn là chúng ta không có mong muốn con cháu của chúng ta có thể ái mộ cái lịch sử Việt Nam của chúng ta. Và nếu mà không có ái mộ thì dĩ nhiên họ sẽ bỏ qua cái nguồn gốc của họ, và trong tương lai cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta nó sẽ bị mất đi. Và có thể đây cũng là một cái âm mưu rất là thực tế của những nhà cầm quyền, mà họ không có muốn với cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại của chúng ta có được một cái truyền thống lịch sử, giữ gìn được cái lịch sử, để mà mai mốt đây chúng ta nói với con cháu của chúng ta là cái lịch sử của Việt Nam nó phải được trân trọng, và nó phải được trân quý, và nó phải là một cái sự thực, chứ không phải là một cái lịch sử được viết lại bởi những kẻ chiến thắng. Viết được cái lịch sử của những kẻ chiến thắng, họ đã bóp méo tất cả những cái điều mà cha ông của chúng ta muốn vinh danh, những cái điều mà họ muốn đem ra để cho con cháu giữ gìn, nhưng mà con cháu chắc chắn không hiểu, nên là chúng ta sẽ làm mất đi tất cả những cái nguồn gốc của chúng ta và những cái tốt đẹp của chúng ta không còn được nữa. Thì cái cộng đồng hải ngoại ở Việt nói riêng, ở cái vùng Dallas Fort Worth này, chúng ta sẽ mất đi một cái sinh khí của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Đây là cái quan niệm rất là thực tế mà Thanh Tâm là một người đã khởi xướng, và ban tổ chức của chúng tôi đã thấy được cái vấn đề là chúng ta phải có trách nhiệm để làm thế nào để nối tiếp được những cái tâm nguyện của Thanh Tâm. Thì trong những cái giây phút chót của cái chương trình nói chuyện ngày hôm nay, không biết là Thanh Tâm còn muốn đóng góp như thế nào, có muốn tâm sự với quý khán giả của chúng ta, để rồi chỉ còn ngày mai nữa, chiều mai thì chúng ta có một cái buổi tổ chức chính thức ở Dallas, rồi chiều Chủ nhật cũng 5 giờ chúng ta sẽ làm một cái buổi nữa để quý đồng hương của chúng ta có cơ hội để mình chia sẻ những cái thực tiễn mà mấy chục năm qua đã xảy ra cho bản thân của thân nhân của chúng ta, bạn bè của chúng ta, và giờ phút này nó càng ngày càng mai một đi. Thì hy vọng là bộ phim nó sẽ có một cái giá trị ảnh hưởng rất là lớn. Thì Thanh Tâm có những cái lời chia sẻ cuối cùng nào để chúng ta có thể kết thúc cái buổn nói chuyện của Thanh Tâm?
Dạ thưa anh Trần Anh và thưa quý vị, thì ở trong những năm gần đây, cộng đồng người Việt Nam chúng ta đã có một cái sự chia rẽ rất là lớn, và em hy vọng là qua những cái buổi họp mặt như thế này thì chúng ta có cái dịp để mà đoàn kết lại với nhau. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có đoàn kết á, thì cái lá cờ vàng của chúng ta sẽ không có bảo tồn được nữa, và chúng ta sẽ một lần nữa bị mất đi cái giá trị nhân bản, cái giá trị tự do của người Việt Nam đã một lần bị cộng sản cưỡng chiếm. Thì hy vọng là chúng ta hãy cùng nhau, cùng mỗi người có một bàn tay, bằng tất cả mọi việc, như là Thanh Tâm là người làm về nghệ thuật thì Thanh Tâm đóng góp bằng cái nghệ thuật, cũng như là anh Trần Anh và tất cả quý vị trong ban tổ chức có được cái sự kết nối cộng đồng. Thì mong là quý vị là một người sống ở trong cộng đồng thì sẽ đóng góp bằng cách đó là đến để chúng ta cùng nhau cùng góp một bàn tay và giữ lại cái giá trị tự do và nhân bản của người Việt Nam Cộng Hòa.
Vâng, cảm ơn Thanh Tâm vừa mới nhắc đến hai cái chữ đoàn kết, là một cái chữ mà cộng đồng Việt Nam của chúng ta rất cần thiết, và cách đây mấy chục năm và chúng ta vẫn mong muốn làm sao cái hai tiếng đoàn kết nó vẫn có thể luôn luôn nó là một cái chất xúc tác để có thể gắn bó tất cả mọi người Việt của chúng ta, từ những người đi trước rồi tới những người đi sau, từ thế hệ này cho đến các thế hệ khác, cũng giống được như các dân tộc Do Thái. Họ đã mất nước nhưng mà cuối cùng họ lại gây dựng lại được cái đất nước của họ, và họ đã vinh danh cái đất nước của họ cho tới giờ phút này, là một cái điều rất là quý. Và cộng đồng của chúng ta chắc chắn rằng cũng có những cái điểm ưu điểm đó, và chắc chắn là các bạn trẻ chúng ta trong tương lai họ rồi đây họ cũng sẽ tiếp tục để mà xây dựng làm thế nào để gắn kết tất cả những người Việt lại ở chung một cái lý tưởng mà họ đã học hỏi được từ cha ông. Thì nhân cái buổi nói chuyện ngày nay, cảm ơn Thanh Tâm đã tham dự vào cái buổi nói chuyện để chia sẻ với quý khán giả của chúng ta, và hẹn với quý khán giả vào kỳ tới, không phải kỳ tới nữa mà ngày mai thôi, chiều ngày mai ở Đà Lạt vào 5 giờ và ở Arlington thì cũng 5 giờ. Hẹn với quý vị khán giả vào ngày mai cũng như là ngày mốt. Xin cảm ơn quý khán giả và chúc quý thị một ngày mở màn cho một cái tuần này rất là u ám, một ngày rất là đẹp trời, rồi ngày mai nữa đẹp trời hơn ngày hôm nay nữa, chúng ta có cơ hội để gặp gỡ, và đặc biệt là quý đồng hương cũng như là tất cả các bạn trẻ có thể đến tham dự và để chúng ta cùng thưởng thức một cái tác phẩm mà Thanh Tâm đã có cố công gây dựng ra trong suốt mà cái năm đại dịch nó rất là khó khăn, và cho tới giờ phút này cái sản phẩm nó đã hành hình. Thì chúng tôi xin một lần nữa xin kính mời quý vị đến tham dự vào cái buổi trình diễn ngày mai và ngày mốt, cả hai địa điểm, nếu mà quý vị đi điểm nào cũng được không sao. Thì một lần nữa xin cảm ơn Thanh Tâm và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay.
Xin cảm ơn anh Trần Anh và cảm ơn Sài Gòn Đà Lạt đã tạo cho Thanh Tâm một cơ hội để có dịp tâm tình cùng với khán thính giả của Đà Lạt, và hy vọng là Thanh Tâm sẽ được gặp tất cả quý vị bằng xương bằng thịt ngày mai.
Vâng, cảm ơn Thanh Tâm và cảm ơn quý khán giả, và hẹn với quý vị vào ngày mai.